Truyện tích 7. Tràng chuỗi mân côi cứu em bé 12 tuổi khỏi bị quỷ ám. Nhiều người Công giáo ở Sài Gòn có lẽ ai cũng nghe nói đến cha Nho, cha Sở nhà thờ Ngã Sáu. Cha là một vị linh mục có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi đặc biệt. Ngài lần chuỗi mân côi hầu như suốt ngày, trong tay cha lúc nào cũng cầm chuỗi mân côi. Có người hỏi: cha lần chuỗi mân côi như vậy đâu có thì giờ ăn uống ngủ nghỉ. Cha trả lời: vì biết chuỗi mân côi rất quan trọng đối với tôi, cho nên tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà không lần hạt. Rồi cha kể tiếp: hồi còn làm thầy, đức cha sai tôi đến giúp một họ đạo cuối cùng miền Nam. Ở đây chỉ có sông nước tràn ngập quanh năm, rắn rết cóc nhái bò ngổn nghển suốt 4 mùa. Cha Sở sai tôi đến dạy đạo tại một làng xa xôi hẻo lánh. Dân thì đông, nhưng hầu hết là lương dân, theo đủ mọi tôn giáo, ngoại trừ đạo Công giáo. Tôi đến ngụ tại nhà ông Hương cả, mục đích là đến dạy đạo, nhưng không ai theo đạo cả. Vì ở đấy đã có một phù thủy khá cao tay, bất cứ ai có việc gì, đau ốm, bệnh hoạn, họ đều chạy đến với thầy phù thủy. Thay vì dạy đạo, tôi mở trường dạy chữ quốc ngữ. Kết quả là có rất đông các em trong làng đến học. Tôi thấy vui mừng và cũng hy vọng rồi dần dần sẽ truyền bá đức tin cho các em và cho người lớn trong làng. Việc Đức Mẹ làm thì thật lạ lùng. Trong lớp tôi dạy có khoảng chừng 30 em, lẫn lộn trai gái, từ 10 tuổi trở lên. Tự nhiên có một em trai 12 tuổi bị quỷ nhập. Nó chạy lăng xăng ngoài đồng và chung quanh làng, mắt nó lồi ra, chảy lòng thòng trông rất sợ. Bố mẹ nó đưa nó đến thầy phù thủy xin trừ quỷ. Thầy phù thủy trừ không được và bảo bố mẹ nó: con quỷ này dữ dội lắm, phải có thầy khác cao tay hơn tôi thì mới trừ được. Bố mẹ nó ngã lòng: đem đi đâu bây giờ? Ông bà đem nó đến cho tôi và nói: người ta bảo thầy là thầy đạo, cũng có thể trừ ma quỷ được. Tôi nói với ông bà: tôi là thầy đạo thực, nhưng chưa có chức thánh để trừ quỷ. Vậy để tôi cầu nguyện cho cháu. Khi ấy tôi sực nhớ đến cuốn sách tôi đã đọc, nói về sức mạnh và quyền uy của chuỗi hạt mân côi. Thế là tôi lấy ngay chuỗi hạt mân côi của tôi đeo vào cổ cho nó, cũng không quên thầm thì cầu nguyện với Đức Mẹ cho cháu được qua khỏi. Lạ thay, khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ cháu thì thằng bé trở lại bình thường, nói năng khôn ngoan tử tế. Cha mẹ nó rất mừng, nói với mọi người: ông thầy đạo rất cao tay. Như vậy là giữa tôi và ông phù thủy sẽ có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ tôi, cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó khoảng chừng 1 tháng, thằng bé đi chơi với bạn ngoài bờ sông. Bạn nó hỏi: mày đeo cái gì ở cổ cho tao xem. Nó cởi ra đưa cho bạn. Chẳng may lay hoay thế nào mà thằng bạn đánh rớt chuỗi hạt xuống sông. Thế là buổi chiều hôm ấy quỷ lại nhập vào nó. Nó lại chạy lăng xăng ngoài đồng y như trước. Bố mẹ nó lại đem đến cho tôi và nói: nhờ thầy cứu cháu. Tôi hỏi thì ra tại vì mất chuỗi hạt mân côi mà quỷ lại nhập trở lại. Tôi thầm nghĩ trong bụng: như vậy là đúng quyền uy của Đức Mẹ qua chuỗi hạt mân côi rồi. Lập tức tôi lấy ngay chuỗi hạt mân côi khác đeo vào cổ cho nó và dặn ông bà phải cột chặt không cho nó tháo gỡ ra. Cũng lạ thay, khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ thì thằng bé nó tỉnh lại ngay, nó năng bình thường. Tiếng đồn gần xa, người ta đến xin tôi cầu nguyện rất đông. Nhờ cơ hội này tôi mở trường dạy giáo lý và bắt đầu càng ngày càng phát triển. Cho đến khi ông thầy khác thay tôi thì số tân tòng cũng đã khá đông. Thằng bé được chữa khỏi bị quỷ ám, cùng bố mẹ và cả gia đình nó đều được ơn trở lại đạo Công giáo và sống đạo rất tốt lành. Vì nhận thấy sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt mân côi, cho nên tôi đã không ngừng giảng về chuỗi hạt mân côi và luôn luôn lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ là như vậy. Lời bàn. Cha Nho ai cũng biết tiếng, qua đời tại Bệnh viện Trưng Vương khoảng năm 1990, ngài có viết cuốn nhật ký, trong đó có kể chuyện này. Chỉ có chuỗi hạt mân côi không mà còn hiểm nghiệm như vậy, huống hồ đọc kinh mân côi thì còn hiệu nghiệm biết bao. Nhớ lại khi xưa tôi còn đang dạy học ở trường trung học Hoa Lư, Ninh Bình, thì cũng có em học trò ra mồ mả nghĩa trang gần đó, không biết chúng nghịch ngợm thế nào mà ma nhập. Nó la hét, chạy nhảy xuôi cả bọt mép. Tôi bảo phải gọi bố mẹ nó đến ngay đem cháu về, nhưng thời gian chờ đợi quá lâu, khi các học trò đã về hết. Tôi lấy chuỗi hạt mân côi ở trong túi áo quàng vào cổ cho em rồi cầu nguyện. Thằng bé êm liền, không còn la hét nữa. Tôi rất mừng vì quyền phép Đức Mẹ Mân Côi đã cứu chữa cho nó. Truyện tích 8: Chuỗi hạt mân côi với vua Galacia. Alfonso từ ngày được trở lên làm vua nước Galicia đã tỏ ra rất oai phong lẫm liệt. Nhà vua đi đâu cũng có các quan văn võ tả hữu theo hầu. Thần dân của vua hầu hết là những người công giáo ngoan hiền đạo hạnh. Biết thế nên muốn lấy lòng dân, vua luôn tỏ ra mình là người đạo đức, có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi để triều đình và thần dân bắt chước. Cho nên dụng ý nhà vua là làm thế nào cho thần dân biết mình là người năng lần chuỗi mân côi. Vua cho đặt một cổ tràng hạt thật dài để quấn vào thắt lưng. Mỗi khi vua đi ra ngoài, dân chúng ai cũng trầm trồ khen ngợi nhà vua rất ngoan đạo. Cho nên để lấy lòng vua, các quan cũng như thần dân ai cũng mang tràng hạt và cũng bắt chước vua năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Nhưng than ôi, thực tế phũ phàng thay. Vua chỉ giả hình như vậy thôi, chứ chẳng bao giờ ông đọc kinh cầu nguyện gì cả, chỉ lo ăn chơi trác táng. Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng. Trong một thị kiến, vua thấy mình bị đưa đến tòa phán xét. Ma quỷ vây chung quanh tố cáo vua các tội phạm tày đình, và chúng trực sẵn để bắt linh hồn vua xuống hỏa ngục. Đang lúc Chúa Giê-xu đấng thẩm phán tối cao sắp sửa luận phạt vua vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua. Mẹ nói với Chúa Giê-xu: "Con hãy thư thả để mẹ xem xét lại vụ này." Đức Mẹ liền truyền cho các thiên thần đem các tội vua đã phạm khi còn sống để trên một bàn cân, và cổ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình, cùng các kinh mân côi đã được đọc do gương sáng đeo tràng hạt của vua trên một bàn cân khác. Kết quả là cổ tràng hạt nặng hơn các tội vua. Rồi Đức Mẹ nhìn vua một cách trìu mến và nói: "Để tưởng thưởng một chút công của con đã dành cho mẹ, bằng cách đeo tràng hạt mân côi, mẹ đã xin con mẹ cho con được ơn rất lớn lao là khỏi xa hỏa ngục. Con sẽ được sống thêm mấy năm nữa để làm việc đền tội." Nhà vua tỉnh lại kêu lên, ngợi khen chuỗi hạt mân côi của Đức Trinh Nữ Maria, nhờ đó trẫm được giải thoát khỏi xa hỏa ngục. Sau khi bình phục, nhà vua đã sốt sắng truyền bá kinh mân côi và lần chuỗi mân côi suốt ngày. Lời bàn. Câu chuyện do chính thánh Louis Marie Grignon de Montfort kể trong cuốn Bí mật kinh mân côi của ngài. Chỉ giả vờ đeo chuỗi mân côi mà còn được Đức Mẹ thương cứu giúp như thế, phương chi là những người đeo tràng hạt mân côi thật lòng vì lòng tôn kính. Như điều kiện của hội viên hội mân côi phải mang chuỗi hạt mân côi trong mình thì còn được ơn ích biết bao.